Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào chị Bùi Thị Minh Hằng. Thưa chị, khi mà nói đến tuyệt thực mà gần như là chuyện tuyệt thực chỉ xảy ra với các tù nhân lương tâm, thì lập tức có các dư luận trong nước xảy ra là nói rằng là làm gì mà có thể tuyệt thực đến 20 ngày đến 7 ngày là chết rồi. Ngay cả khi mà Trần Huỳnh Duy Thức mà tuyệt thực thì cũng có những cái dư luận như vậy. Chị cũng đã từng tuyệt thực trong tù và tôi có hai câu hỏi thưa chị. Thứ nhất, làm sao mà có thể đi qua được cái thời gian rất dài tuyệt thực như vậy? Cái thứ hai, cái lý do gì để mà đưa tới tù nhân lương tâm phải đi đến cái chọn cái giải pháp cùng cực như vậy thưa chị?
Dạ xin gửi lời chào đến chị Mai Hoa cùng toàn thể khán thính giả. Tôi là cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng. Với kinh nghiệm của một cái người mà từng ở trong tù và rất nhiều lần tuyệt thực ấy, thì tôi có những cái nhận định như thế này. Cá nhân tôi đã giữ một cái kỷ lục cuối cùng, đấy là 60 ngày tuyệt thực. Thế thì trong cái vấn đề tuyệt thực này
rất nhiều. Chị từng đến 60 ngày tuyệt thực?
Vâng.
Thưa chị,
kỷ lục cuối cùng là 60 ngày ạ.
Trời ơi, tức là trước đó đã có nhiều lần tuyệt thực nữa.
Vâng, thưa đúng ạ. Vâng. Tức là lần tuyệt thực đầu tiên mà xảy ra đối với tôi chỉ là 4 ngày, 5 ngày rồi đến 9, 10 ngày. Thế nhưng mà sau này trong cả cái quá trình tầng 5 rời, bởi vì tôi bị bắt rất là nhiều lần. Thế thì cái mức tuyệt thực cuối cùng mà tôi giữ là 60 ngày ở tại trại giam Gia Trung, Gia Lai ạ.
Thưa, tôi xin cắt ngang chị là cái kỷ lục cuối cùng của chị là 60 ngày. Thì chị chưa biết làm sao mà có thể đi qua được cái thời gian rất dài tuyệt thực như vậy.
Dạ, thưa chị Mai Hoa và toàn thể khán thính giả như thế này ạ. Thứ nhất là với tư cách của một cựu tù nhân ấy, thì tôi cho rằng là khi mà phải đẩy cái người tù đến cái mức độ tuyệt thực, lấy cái mạng sống của mình ra đấy để mà phản ứng lại, thì nó nguyên nhân lý do sâu xa nhất nó là một cái sự bức ép đến cùng cực. Mai Hoa và tất cả khán thính giả cũng hiểu rằng những người đấu tranh là những người có cái tinh thần tự tôn rất là cao. Cho nên khi mà bị bức ép, bị hành hạ, bị coi như là sỉ nhục hay là bất cứ cái gì đó ở trong một cái môi trường trại giam giữa bốn cái bức tường, chúng tôi bị o ép đến cùng cực và cảm thấy rằng bị tổn thương và bị xúc phạm, nhục mạ đến tận cùng, chúng tôi phải dùng cái phương pháp đó, bởi vì chúng tôi không có một cái cách phản ứng nào khác ở trong tù. Như cá nhân tôi đó, thì không những tuyệt thực, tôi đã có những lúc là phải dùng vật sắc nhọn là cắt ven đó, và nghĩ đến cái chết. Tức là nghĩ đến một cái sự đổ máu, nghĩ đến cái chết và cái chết của mình. Bởi vì là mình là người lên tiếng ở ngoài xã hội thì rất nhiều người biết đến, trong đó có cả dư luận trong nước và quốc tế. Thì chúng tôi nghĩ rằng bất cứ một cái thương tích hay một cái tình huống gì của chúng tôi gây ra thì nó sẽ có một sự đánh động cho dư luận. Cho nên chúng tôi bắt buộc phải hành động như thế. Và có thể phải nói một câu như thế này ạ, là trong cái tình huống buộc chúng tôi phải hành xử gây nguy hiểm cho bản thân mình, thì có nghĩa rằng lúc đó chúng tôi có lẽ là đang chịu đựng một cuộc sống mà sống không bằng chết.
Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Vâng. Thế thưa chị, cái cách mà tuyệt thực đã đi qua được mấy chục ngày, và từ cái kinh nghiệm của chị có thể có một cái phỏng đoán tiên liệu hay về cái tình trạng của Trịnh Bá Tư tuyệt thực 20 ngày không thưa chị?
Thưa chị Hoa Mai và toàn thể khán thính giả như thế này ạ. Với cái kinh nghiệm của người tuyệt thực rất là nhiều lần, bởi vì lần đầu tiên tôi tuyệt thực ấy, thì là năm 2011 cơ. Lúc mà lần đầu tiên tôi bị bắt vào những cái đồn công an, với cả sau đó là 5 tháng ở trại Thanh Hà đó. Thế thì với cái kinh nghiệm của tôi cho rằng là cái lần đầu tiên tuyệt thực ấy, nó sẽ rất là kinh khủng. Và mọi người cũng đã, rất nhiều người đã nhìn thấy cái hình ảnh của tôi khi mà ra khỏi cái trại giam Thanh Hà sau 5 tháng đấy. Lúc đó thực tế là cơ thể tôi chỉ xuống có 17kg so với cả lúc bị bắt thôi, chứ không phải là xuống nhiều như những lần sau này tôi tuyệt thực. Những lần sau này tôi tuyệt thực và sau 60 ngày tôi xuống tới 34kg. Đó, thế nhưng mà nhìn tôi lúc những cái lần sau này thì có lẽ do nó thích ứng rồi, cho nên nó không có đáng sợ bằng cái lần đầu tiên. Mà thật sự cái lần đầu tiên ấy, thì chính tôi là người trong cuộc, tôi biết rằng cái lần đầu tiên thì tuyệt thực kéo dài nhất đối với tôi chỉ là 19 ngày thôi. Đó, thế nhưng mà cơ thể tôi nó đã xuống sức một cách như thế. Và tôi cho rằng tuyệt thực cũng như tất cả mọi cái thói quen khác thì nó là một cái sự rèn luyện. Đó, cho nên là khi bắt đầu thực hiện tuyệt thực những lần đầu, vì thế chính bản thân tôi đã có những cái lời cảnh báo đối với cả những người dấn thân đấu tranh. Tôi nói rằng là khi mà mọi người đã dấn thân dám lên tiếng đấu tranh và xác định đến vấn đề tù đầy, thì mọi người nên rèn luyện cái điều đó. Khi tôi ra khỏi nhà tù tôi đã nói câu chuyện này, là bởi vì cái thói quen rèn luyện đó ấy, thì nó sẽ cho mình, tức là bằng cái kinh nghiệm của tôi thấy rằng là những cái lần tuyệt thực sau, bởi vì mục tiêu của những người đấu tranh tuyệt thực cũng là một phương pháp đấu tranh. Chứ thực ra tôi nói rằng là bị xúc phạm nặng nề, bị tổn thương nặng nề, sống không bằng chết. Như trong cái ý chí của chúng tôi đều không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi vào trong nhà tù để chết trong nhà tù cả. cái điều này tôi cũng nói thẳng với quản giáo, với cai ngục điều đó. Tôi nói tôi hoàn toàn không có ý đồ tự tử chết ở trong đồn công an. Và tôi chắc chắn một điều rằng nếu như tôi phải chọn đến cái phương án mà hành hạ bản thân và có thể là gây nguy hiểm đến tính mạng là tôi chết, thì cái chết của tôi là một thứ vũ khí đấu tranh và một lời cảnh tỉnh ở trong xã hội. Chứ tôi không chọn cái phương án là vào tự tử để chết. Vì thế thì cái ý chí, tôi cho rằng ý chí của toàn bộ những người đấu tranh khi mà phải dùng tuyệt thực ở trong tù là cái ý chí là để lên tiếng, bởi vì cái cơ thể của chúng tôi không thể lừa dối ai được. Cho nên đây là lý do tại sao nhà cầm quyền khi mà tù nhân xảy ra tuyệt thực thì họ luôn luôn bưng bít và che giấu cái thông tin. Bởi vì là cái cơ thể họ thì không giấu vào đâu được. Bây giờ họ có thể bôi nhọ, họ từng đặt những cái máy quay để mà là rình rập xem là người tuyệt thực có ăn lén không nhá. Rồi họ từng đưa ra những cái thông tin họ bôi nhọ rằng là ăn vụng, ăn vạt hay là uống sữa hay là cái này cái kia. Nhưng mà tôi thưa các quý vị như thế này, tôi có trả lời thẳng vào mặt cái tay chỉ huy của trại gia chung Nguyễn Hoàng Minh khi mà tay này xúc phạm tôi về vấn đề tuyệt thực. Bởi vì tại sao? Tuyệt thực đến ngày thứ 20 mấy thì tôi rất là đuối rồi. Và tôi đã bắt đầu uống một ngày một bịch sữa. Tức là trong cái khái niệm tuyệt thực của tôi á nhá, là không ăn bất cứ một cái gì. Tức là cái gì dính đến từ ăn là không có. Đó. Thế còn về uống những cái thứ mà chất uống đó là nước, và thậm chí những ngày đầu là đều đặn tôi phải uống trên 3 lít nước. Thế nhưng mà sau này thậm chí nước có những lúc tôi pha một chút cái bột canh hoặc là có thể là một tí đường vào một cái ly nước để uống, thì cái đó là tôi vẫn làm thường xuyên. Vào cái giai đoạn mà tôi tuyệt thực dài đó thì đến tháng thứ 2 tôi đã thậm chí là một tuần tôi uống cái bột canh với cả dầu ăn ấy, là đi tôi pha vào một cái ly nước nóng để tôi uống, là ra làm giống như nước canh á.
Yeah.
Vâng, để mà mình uống. Và sau khi uống nó thì cảm giác nó cũng rất là đáng sợ. Tức là bởi vì có lẽ do cả một cái quá trình mà trong ruột mình nó không còn nhà cả một những cái gì để mình tiêu hóa, hay những cái chất men đường ruột hay những cái hoạt động của nó như cũ nữa. Cho nên là khi mà uống ra như thế á, thì nó đưa ợ ngược ra, nó trào ngược ra, cảm giác rất là khó chịu.
Yeah.
Đó, là vì bị bưng bít thông tin, họ cương quyết không cho gặp, họ lấy bất cứ một cái lý do gì để họ ngăn chặn gia đình. 4 tháng tôi không được gặp gia đình. Đó. Và đấy là cái lý do không một ai nhìn thấy cái hình ảnh đó của tôi. Giai đoạn mà tôi kiệt quệ nhất cả. Tôi đứng lên một cái là tôi ngã lăn quay ra, và lần cuối cùng sau 60 ngày họ tôi đã phải đập đầu.
Yeah.
Đấy, cái lúc đó tôi biết là tôi không thể chịu đựng được nữa. Thì tôi đã đập đầu ở trong trại giam và họ khiêng tôi vào trạm y tế. Sau đó thì họ đã bắt đầu giải quyết một số những cái yêu sách của tôi, và tôi chấp nhận ăn lại sau 60 ngày.
Thưa chị, làm sao mà những cái người mà giám thị trại giam lại có thể để cho tù nhân tuyệt thực đến chừng đó thời gian 60 ngày thưa chị?
Tôi thưa với quý vị như này, có lẽ hơn ai hết, chính họ cũng hiểu được rằng cái cơ thể con người ấy là có thể sẽ không thể chết được trong cái thời gian đó. Và họ cũng cố thi gan để mà hành hạ và đầy đọa chúng tôi. Nhưng mà thực sự nói với các quý vị như này, tất cả những gì khi chúng tôi dấn thân lên tiếng nói và cho đến lúc mà bị cầm tù, chúng tôi phải biến tất cả, kể cả những cái lúc mà hình ảnh chúng tôi thảm hại, để chúng tôi biến nó thành một cái vũ khí. Thì tôi thưa các quý vị là cho đến giờ phút này, tất cả những tù nhân từng ở chung với tôi trong các nhà tù và chứng kiến những tháng ngày tôi tuyệt thực đó, họ đã phải thốt lên một điều rằng là không ai làm được như tôi, và họ trân trọng tôi thực sự. Cho thậm chí đến cả những chiến sĩ công an ở trong trại, ở trại An Bình, nhiều chiến sĩ công an đã từng nói rằng là nếu là chúng tôi là chết rồi. Đó. Thậm chí họ còn đồn đại với nhau, hay là tôi ngậm sâm, hay là tôi có cái ở trong tù có cái gì ạ? Họ khám từng cái vạt áo nhá. Thì thử hỏi rằng còn cái gì, nhưng có lẽ một cái liều thuốc tuyệt vời nhất đấy là ý chí và nghị lực của những con người đấu tranh.
Yeah.
Và đương nhiên tôi cũng có thể nói như thế này này, đấy là một cái hệ lụy mà chúng tôi phải chịu đựng. Sau những lần bị cầm tù, tù đầy, và những lần thực hiện tất cả những cái việc đó để mà tranh đấu ấy, thì tất nhiên một cái cơ thể bằng da bằng thịt, chúng tôi không thể nào mà không phải chịu những cái hệ lụy là bệnh tật so với cả những người bình thường. Và ngay cả chị Thêu cũng thế thôi. Thời gian sau khi ở tù ra, chị Thêu cũng rất là nhiều bệnh, và bản thân tôi cũng thế. Chúng tôi đều phải mang những cái căn bệnh tật.
Yeah. Quay lại với cái trường hợp của Trịnh Bá Tư bây giờ, thì như hôm qua thông tin từ ông Trịnh Bá Khiêm biết, thì là ông được cho biết rằng là con trai ông đã tuyệt thực đến ngày hôm nay, tính ra là đến 22 ngày rồi.
Vâng.
Thì chị có một cái phán đoán nào cho cái tình hình của Tư bây giờ và đồng hành cùng với gia đình theo chị?
Thưa với cả các quý vị như này ạ, tôi đã từng về nhà anh chị Thiêm Thêu và có những cái thời gian để trao đổi nói chuyện với các cháu. Và tôi cho rằng là các cháu cũng đã nắm bắt được những cái kinh nghiệm cơ bản Thế thì trong 22 ngày tuyệt thực cho đến bây giờ đó, theo cái chủ quan của tôi thì cháu Tư vẫn đang ở trong cái giai đoạn để mà đòi hỏi tất cả những cái yêu sách mà về luật pháp phải được đáp ứng. Nếu như mà Tư giữ cái uống nước mà bình thường thì chỉ có lúc này cơ thể chỉ có mệt mỏi, mà nếu là tuyệt thực lần đầu nữa thì nó khó khăn bởi vì phải chờ một cái giai đoạn rất dài, gần như là cái bao tử nó co bóp lại, chúng tôi không còn những cái cơn mà sôi bụng nữa đó. Thì tôi cho rằng là Tư hiện nay đang ở trong tình trạng mệt mỏi và đang rất là chờ đợi những cái yểm trợ từ bên ngoài của chúng ta. Và yểm trợ bằng cách nào? Bây giờ chỉ có là chúng ta phải đánh đập bằng dư luận. Thì từ hôm qua đến hôm nay cho đến giờ phút này là Facebook của gia đình nhà anh Trịnh Bá Khiêm, là cô con dâu và cô con gái đều đã bị đánh sập đó, với đủ mọi cái lý do. Và hiện nay Facebook đang khóa, không còn có sự liên hệ nào cả. Bản thân cá nhân tôi là một người gần gũi với gia đình, thường chia sẻ và đăng tin, thì sáng nay cũng đã đưa ra những cái lý do để họ khóa Facebook tôi, và hiện nay tôi không đăng tải được đó. Thế thì như thế nó có thể cho thấy một cái chiến dịch, tức là họ bưng bít thông tin. Và tôi nói với anh Khiêm cũng như là bà con ở ngoài đó, cũng như tất cả cộng đồng, là có những cái sự yểm trợ bằng thông tin và truyền thông đó, bởi vì họ không thể nào mù câm điếc khi mà tất cả chúng ta đều gióng lên cái tiếng nói trên tất cả mọi cái phương tiện truyền thông. Bởi vì thực sự bây giờ những người đấu tranh ở trong tù đang mòn mỏi để chờ đợi chúng ta. Với những tù nhân nam thì rất nhiều người nói rằng đã bị coi như là đánh đập đó. Cho nên nếu bây giờ mà nhịn 20 mấy ngày cộng với tra tấn và đánh đập cơ thể nữa thì chắc chắn rằng ấy, là tính mạng của chị Bà Tư vô cùng là nguy hiểm.
Dạ vâng. Vâng, thưa cảm ơn chị Bùi Thị Minh Hằng cho những chia sẻ của chị ngày hôm nay về tình hình tuyệt thực của tù nhân lương tâm và đặc biệt là của Trịnh Bá Tư hiện giờ. Thưa cảm ơn chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn chị và cảm ơn tất cả các khán thính giả đã lắng nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.